Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: Sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bây giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ hai mùa vọng, chúng ta nghe sách Huấn Ca. Ngày ấy ngôn sứ Elia xuất hiện. Ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa. Lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Thưa anh chị em, những người mà nói lời của Chúa thì phải nói lời của Chúa chứ không nói lời của con người. Và khi rao giảng lời Chúa thì rao giảng bằng quyền năng của và sức mạnh của Thánh Thần, chứ không phải bằng sự khôn ngoan khéo léo của miệng lưỡi con người. Cho nên đôi khi ta thấy nói lời của Chúa mà như là lửa cháy bừng bừng, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Có những người ta bảo này nóng như lửa, phải không? Người quát tháo nóng nảy như lửa. Nhưng mà đó không phải là lời của Chúa. Lời của Chúa không có quát tháo. Lời của Chúa không có làm cho người ta mất bình an. Nhưng mà lời của Chúa như lửa cháy bừng bừng, làm cho người ta nghe mà không thể ngồi yên được, làm cho người ta nghe xong thấy lòng mình nó rung động lên. Như là hai môn đệ trên đường Emmau, khi mà Đức Giêsu gặp giữa đường mấy ông chưa nhận ra, rồi mời Ngài ở lại, rồi Ngài đọc Kinh Thánh, Ngài cắt nghĩa cho các ông. Sau này các ông nói rằng lòng chúng ta chẳng cháy bừng lên, lòng chúng ta chẳng cháy bừng lên khi người đi đường đọc và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó hay sao? Cho nên nếu mà anh chị em đến tham dự thánh lễ mà anh chị em nghe lời của Chúa mà nghe mà không thấy lòng mình cháy bừng lên, thì chúng ta coi lại coi mình đang nghe lời của ai. Hoặc là người rao giảng lời của Chúa mà không thấy là trong mình nó cháy bừng lên, không làm cho ngọn lửa nơi tấm lòng người ta cháy bừng lên, thì cũng phải hỏi lại coi mình đang rao giảng lời của ai, lời của con người hay lời của Chúa. Vì nếu mà lời của Chúa, mà lời của Chúa được Chúa Thánh Thần tác động, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, thì phải làm cho con người ta cháy bừng lên. Anh chị em dùng đọc hai chữ bừng lên cho tôi mạnh lên. Thì chúng ta nghe lời Chúa phải thấy lòng mình đang cháy
bừng lên.
Và khi lời của Chúa đánh động vào trái tim mình thấy lòng mình như là lửa đang cháy
bừng lên.
Mình đang ngủ gà ngủ gật, đang ngủ gật vì lời của Chúa không cháy
bừng lên.
Vì người giảng không có lửa cháy
bừng lên.
Thì làm sao mà chúng ta cháy
bừng lên?
Chúng ta thấy rõ như vậy chứ. Phải cái người rao giảng phải cảm nhận được là lời của Chúa đang sôi sục ở trong mình, lời của Chúa đang bừng bừng lên ở trong mình, mà mình dám mở miệng ra mình nói lời của Chúa. Mặc dù khi nói lời của Chúa có thể là mình bị người ta thù ghét, có thể là bị người ta loại trừ, có thể là người ta giết không chừng vì dám nói lên một sự thật. Lời của Chúa là lời chân lý, lời của Chúa là lời hằng sống, không có bẻ cong lời của Chúa để làm vừa lòng con người. Đôi khi người ta sợ, bảo cha Long ơi, cha đừng có nói như vậy, cha đừng có nói mạnh quá như vậy, cha nói như vậy là mất lòng người ta, cha nói như vậy là đụng chạm đến người ta, cha nói như vậy là làm người ta khó chịu. Tôi nói cảm ơn sự góp ý chân thành, tại vì họ cũng thương mà nói thôi, để cho mình được yên thân. Nhưng mà nếu là một ngôn sứ đi rao giảng lời của Chúa mà chỉ muốn yên thân thì có rao giảng được không? Không. Mà Chúa có sai mình đi để mình sống yên thân không? Không. Mà Chúa sai mình đi, mình có quyền tự do lựa chọn là đáp lại tiếng gọi của Chúa là vâng hay không vâng. Nhưng mà nếu mình đáp lại lời của Chúa mà mình còn sợ thì Chúa bảo ở nhà đi, amen, tắt đèn đi ngủ đi. Đúng không? Đây là một lời mời gọi mà. Một lời mời gọi và một sự dấn thân. Một lời mời gọi, một sự dấn thân mà. Cho nên là chúng ta chỉ có dám như là cây nến. Anh chị em nhìn, anh chị em thấy không? Có để ý không? Nãy anh ấy đốt mấy cây? Anh đốt 3 cây. Tôi bảo anh ấy tắt đi một cây thì mình thấy giữa hai cây nến mà đây, anh chị em nhìn đi, giữa hai cây nến không cháy và hai cây nến nó cháy, nó có khác nhau gì không? Khác không? Thưa bạn, khác nhau cái gì? Cây nến cháy và cây nến không cháy khác nhau cái gì? Khác nhau cái gì?
Dạ thưa cha, là một cái thì sáng hơn, còn cái thì tối tăm.
Cái thì sáng hơn, cái thì tối tăm. Bạn là cây nến sáng hay cây nến tối?
Dạ, con còn trẻ cho nên con là cây nến sáng.
Chắc không?
Dạ, chắc.
Chắc không?
Vâng, chắc.
Chắc, mà bạn biết là nến mà nó sáng á. Bạn lên đây. Bạn lên đây. Bạn biết là nếu cao thế nhỉ? Thôi, đứng lên, ta đứng lên, ta cao hơn mày tí coi. Đây, đây. Đó, đứng này. Bằng nó rồi. Bạn biết là một cây nến sáng và một cây nến không sáng nó khác nhau như cái gì, bạn biết không?
Một cây nến sáng thì nó sẽ nhìn rõ được những người xung quanh và nhìn rõ được cái điểm nó cần đến. Cũng giống như con người vậy. Thế còn những cái cây nến tối cũng giống như là những con người tối tăm, họ không xác định được phương hướng. Họ chỉ có một cái gì đó nó tìm vào một cái hiểu mông lung quá.
Giờ bạn nhìn bốn cây nến đi. Bốn cây nến, hai thằng sáng, hai thằng tối. Hai thằng nào sẽ còn, hai thằng nào sẽ hết?
Sáng thì hết, mà tối thì còn.
Thế chị em thấy không? Nó mâu thuẫn ở chỗ đó. Bạn thấy bạn mâu thuẫn không? Sáng thì bạn ấy vừa nói đó, sáng thì mình đang ở trong ánh sáng, còn cái nến tối thì nó ở trong bóng tối, mà bóng tối thì nó mò mẫm, nó tối tăm lắm thấy gì hết. Còn ánh sáng thì nó sáng rực, nó thấy hết mọi sự. Nhưng thằng sáng thì nó hết hay còn? Còn hay hết? Hết hay còn? Còn thằng tắt thì nó còn hay nó hết? Bởi bạn muốn hết hay còn?
Dạ con muốn cuộc sống thì ai cũng phải...
Muốn hết hay còn? Không có trả lời vòng co. Trả lời một là một hay là hai. Muốn hết hay còn?
Bây giờ khó.
Thằng thật lòng mà nói. Thật lòng mà nói đi. Vì gì mà phải suy nghĩ làm cái gì? Phải tính toán làm cái gì? Mình có sao nói vậy người ơi? Muốn hết hay còn?
Dạ muốn hết.
Chắc không?
Dạ chắc.
Vậy thì còn bao nhiêu tiền đưa đấy? Phải không bạn? Mới đây thì còn bao nhiêu tiền nữa đấy? Bạn dám đưa không?
Nhưng mà hết trong cái trường hợp nào thưa cha?
Đúng như bảo là cha nói rằng còn bao nhiêu tiền đưa đây, hết trong những trường hợp nào? Đúng như thế thưa các bạn. Đâu có phải là cứ bảo muốn hết thì cứ bao nhiêu tiền đưa đây, nhỡ đưa cho cha rồi cha đi cha ăn nhậu rồi sao? Có được không? Có được không? Trả lời, đưa tiền cho cha đi ăn nhậu, có được không? đưa tiền cho cha rồi cha đi cho người khác, để cho những cô gái đẹp, có đưa không? Rồi cho đưa tiền cho cha cho nên mua đất đai tài sản để cha chuẩn bị về hưu, có đưa không? À không. Bạn thấy không? Cho nên đúng là nó phải sáng ở trong trường hợp nào và tắt ở trong trường hợp, còn hết ở trong trường hợp nào. Nếu mà bảo bạn rằng bạn đưa tiền đây để chúng ta chuẩn bị quà Giáng sinh cho người nghèo, đưa không? Để chúng ta làm quà tặng cho những người không cơm ăn áo mặc, mùa đông đến nhiều người đói rét lạnh lùng lạnh lẽo mà không có gì sớm, đưa không? Mà đưa đây để đêm Giáng sinh là một bữa tiệc thật to, rượu thì béo, à quên, rượu thì say rồi chứ, rượu thì say các bạn ơi, rượu thì ngon, thịt thì béo, ăn uống linh đình, nhảy nhót ca hát tung lên, rồi thuê ca sĩ hải ngoại, rồi thuê ca sĩ siêu sao, rồi chân dài về để trình diễn thời trang ca hát múa mừng Giáng sinh, đưa không? Đưa không? Xong đưa. Đưa không?
Đó là một cái mình ăn mừng cho cái chiến thắng của mình chứ.
Ồ bạn ơi, thế gian quá bạn ơi, nến bạn tắt mất rồi. Rất tiếc, sorry, nến tắt rồi. Nến tắt rồi, về chỗ. Một dám bảo rằng là mình tổ chức tiệc tùng linh đình, ăn mừng Giáng sinh để mừng cho chiến thắng của mình, tiêu rồi. Tiêu rồi. Tại vì mình mừng lễ gì? Lễ gì? Lễ Giáng sinh là mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật đấng yêu thương, sinh nhật, mừng sinh nhật của Chúa mà Chúa sinh ra trong hang đá Bethlehem, trong hang đá bò lửa. Chúa sinh ra trong cảnh nghèo khó mà bạn lại bảo rằng mình mừng chiến thắng, mình thuê ca sĩ, rồi thuê người chân dài, rồi thuê người đẹp, rồi tiệc thì béo, rượu thì béo, thịt thì ngon. Làm sao mà có chuyện đó được bạn? Được không? Trả lời, được không? Trả lời mạnh lên. Được hay không? Không thể nào được. Như vậy là cái đèn mình nó tắt mất rồi. Cái đèn nó tắt mất rồi. Vì đúng là bạn nói là phải mất đi, cho đi trong trường hợp nào. Đây mình cho đi trong trường hợp vô bổ, vô lý, cho đi trong trường hợp vô ích, vô ích, vô bổ và vô lý. Vậy thì cái tắt, cái cho đi ấy lại là cái tắt chứ không phải là cái sáng, đúng không? Bạn cho tiền của bạn đi để bạn mua lại thú vui của trần gian, bạn mua lại thú vui của nhục dục, bạn mua lại cái sự vinh quang, và bạn bảo rằng đó là cái chiến thắng, mừng cho chiến thắng của bản thân mình, là bạn đã làm cho cây đèn ấy bị tắt mất rồi. Còn bạn cho đi, bạn dám, thay vì tôi tổ chức tiệc Noel linh đình, thay vì tôi mua quà Noel cho thật sang, thì tôi bớt chi tiêu, bớt chi phí, bớt đi mua sắm để tôi chia sẻ cho những người nghèo, nhất là đồng bào của mình ở miền Trung. Lũ lụt xong rồi, đã xong chưa?
Chưa.
Cái hậu quả nó để lại nó còn ghê gớm hơn nhiều. Đang lúc lũ lụt thì kêu gọi người ta dễ xúc động lắm, và người thì góp của, kẻ thì góp công, được 20 ký gạo, rồi được 10 ký gói mì, được vân vân và vân vân. Bộ 20 ký gạo, rồi 10 gói mì, rồi một mớ nhu yếu phẩm, rồi sống mãi à? Nó không hết à? Nó không vơi à? Và sau lũ lụt, mùa màng nó còn không? Nhà cửa nó còn không? Sách vở nó còn không? Quần áo nó còn không? Không. Bây giờ mới là khó hơn là lúc lũ lụt đây này. Vì cái hậu quả nó để lại nó ghê gớm hơn nhiều. Mà nghe nó lại sắp sửa có bão nơi đâu sao, hôm qua lễ xong ở đây trời mưa quá sức mưa, lại chạy dột, nắng thì lo che, mà dột thì lo trong trống. Suốt thưa hôm qua dột mưa ướt quá sức lấy mình, giờ này mà vẫn còn mưa to như vậy nữa ở đây thưa anh chị em. Thì Chúa cho chúng ta cảm nhận được rằng là ở đây mỗi lần mưa là mình lo, phải không? Nếu mà nhà thờ to, nhà thờ mà khang trang thì mình ngồi mình an toàn. Ở đây mỗi lần mưa là ngó trước, ngó sau, chỗ này dột, chỗ kia hắt, chỗ này ướt, chỗ này phải cúp điện đi, có sợ nó chạm, chỗ kia phải lấy cái gì mà che, có nó ướt rồi chốc nó đi về thì lội, rồi chốc như kẹt xe, rồi thì tai nạn, bao nhiêu cái lo. Thì Chúa cho chúng ta cùng lo với họ, cùng khổ với họ, mình mới dễ thương những người khổ, thương những người nghèo. Còn nếu mà mình sống sung sướng, nếu mình sống đầy đủ, nếu mình tiệc tùng linh đình, nếu mà mình ăn chơi phè phỡn, thì mình chả nghĩ gì đến người nghèo. Có chăng chỉ là búng cho một cái ngón tay, ăn thua gì đâu. Cái đồ thừa đó mà, cái dư thừa đó mà. Chứ có đâu mà bà ấy đã cho phần lớn nhất là gia tài của ấy là đồng xu của bà quá, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta đã đi được 2 tuần tĩnh tâm mùa vọng rồi. Hôm nay là ngày thứ 7 của tuần thứ 2 trong tứ tuần tĩnh tâm. Anh chị em đã được Chúa đưa vào trong hoang địa. Anh chị em đã được đưa từ hoang địa ấy đến với ốc đảo lòng Chúa thương xót. Anh chị em đã cảm nhận được vào trong ốc đảo lòng thương xót, anh chị em đã thắp lên được 2 cây nến của 2 Chúa Nhật. Chúng ta thấy rõ ràng bây là 50-50 rồi đó. Một bên là ánh sáng, còn một bên là bóng tối. Bây giờ chúng ta đang ở giữa thế giằng co. Tĩnh tâm là mình coi mình đang ở bên sáng hay bên tối, ở bên phải hay bên to lên, ở bên phải hay bên ánh sáng hay thiên đàng hay đó. Tĩnh tâm là mình để mình dừng lại. Có khi mình đang đi xuống dốc mà mình không biết, có khi mình đang ở trong bóng tối mà mình không biết, có khi cái đèn mình đã tắt mà mình không biết, và cũng có khi là mình tiêu hao, mình chấp nhận mất, nhưng mà mất để mà được những cái không đáng được, được những cái của thế gian này, mất tí tiền để được tí tình, mất tí tiền để được tí danh, mất tí tiền để nắm được quyền lực, mất tí sức khỏe để thêm một chầu nhậu. Chúng ta thấy rõ ràng là mình tĩnh tâm là phải nhìn lại thử coi là mình đang ở trong bóng tối hay là to lên, bóng tối hay anh chị em muốn ở trong ánh sáng hay bóng tối? Ai ở trong ánh sáng thì giơ cao lên nhá. Ai chị em muốn ở trong bóng tối hay ánh sáng? Mạnh dạn lên chứ, ánh sáng mà mừng phải bùng lên chứ. Lúc nãy mà lời của Chúa như ngọn lửa bừng lên là 2 tay bừng lên, một tay còn tay kia nó bị liệt rồi. Một tay nó ở trong bóng tối, trong ánh sáng. Rồi Chúa phải bừng lên, rồi Chúa lại bừng lên. Nó cứ như vậy. Anh chị em thấy không? Bản thân bất toại. Chúng ta nhiều khi đang là bản thân bất toại mà mình không biết. Mình nhìn những anh chị em bị tai biến, người thì chống nạn, người thì ngồi xe lăn, mình thấy họ đi nghiêng, họ đi cà nhắc, họ đi khập khiễng, mình thấy thương, thấy tội. Nhưng mà họ lại đang người rất bình thường, đầu óc họ bình thường, họ suy nghĩ bình thường, họ đang sống trong ánh sáng rõ ràng của Chúa, biết đâu chừng. Còn mình như tôi đi 2 tay mạnh dạn ngon lành, không có bị nghiêng bên nào, không có ngã bên kia, mà chắc tôi đã nghiêng bên nào ngã bên kia chưa? Có khi rồi, có khi tôi đang nghiêng về bóng tối, tôi đang nghiêng về dục vọng, nghiêng về ham muốn, nghiêng về quyền lực, nghiêng về tham sân si, tôi cứ nghiêng, rồi tôi cứ tiêu tốn, rõ ràng mất đấy chứ, đúng không? Mất tiền nè, đi ăn có phải trả tiền đâu. Bắc thang lên hỏi ông trời
lấy tiền cho gái có đòi được không?
Ông trời trả lời là không.
Đây ông trời
ông trả lời rằng tao còn bị hại, huống chi là mày.
Đấy, mình đang bị tai biến mà mình đâu có biết. Mình đang bị lệch mà mình không có biết. Mình đang ở trong bóng tối mà mình không biết. Mình cứ tưởng mình đang là ngon lành, mình đang nắm chức vụ này, mình đang làm linh mục, đang làm tu sĩ, đang làm chủ tịch, đang làm giám đốc, đang nắm toàn những quyền cao chức trọng, mà mình cứ tưởng là mình ngồi vững trên ngai. Hóa ra mình đang bị lệch lúc nào mình không biết, vì đèn ở trong mình đã tắt rồi. Lời Chúa nơi mình không có. Đó tắt rồi, hết rồi chưa? Lúc nào cũng phải tỉnh thức, lúc nào cũng phải tỉnh thức để lời Chúa động vào một cái là Nghe lời Chúa xong lòng chúng ta thấy. Tôi thử coi có bừng không. Cái bà này, bà bừng như thế nào, bà lên bà nói tôi nghe. Đó, bà đó đó. Bà ngồi bà chả thấy bà bừng gì cả. Đâu bà lên bà bừng tôi coi coi. Bà bừng tôi coi coi.
Dạ con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Vũ Thị Mỹ Dung ở giáo xứ Núi Tượng, An Giang. Con 47 tuổi. Hôm nay con đến đây, con xin dâng lễ tạ ơn Chúa và mẹ Maria. Con cũng có những vài lời chia sẻ. Thưa cha, con thời gian qua con gia đình con được rất nhiều hồng ân Chúa ban. Con bị bệnh thoát vị đĩa đệm, con mổ cách đây hơn 2 năm mà thai một đĩa đệm người cặp inox nữa mà về con chờ không hết. Con cứ đau nhức dọc xuống hai chân, con đứng không nổi và ngồi cũng không nổi. Rồi con cứ chịu vậy, rồi uống biết bao nhiêu là thuốc cũng không khỏi. Cách gần đây thì con được chị con cho con xin cái số điện thoại của cha, là do thím Huyền đó. Thím có đi đến đây rồi thím cho người con nhắn tin cho cha cầu nguyện cho con. Rồi chị con đi đến đây cách đây cũng hơn một tháng, có mua giùm con cái máy 500 bài giảng của cha về lòng thương xót Chúa. Rồi con nghe con cầu nguyện, con rất cảm động. Rồi con hiểu về cách cầu nguyện hơn. Chứ lúc trước thì con cứ cầu xin Chúa ban ơn này ơn kia cho con, chứ con cũng không biết tính thác. Nhờ nghe lời cha giảng thì con mới biết tính thác vào Chúa. Rồi con được Chúa ban cho con được khỏe hơn trước, đi đứng được, bớt đau. Rồi con đến đây con dâng lễ tạ ơn Chúa. Thưa cha, ở nhà con không đứng ngồi lâu được 20 phút, nhưng mà Chúa cho con điều lạ lùng là con đến đây lần này lần thứ hai. Con đi xe cũng mệt mà, nhưng sau đến đây thì con lại khỏe. Con ngồi 6-7 tiếng nhưng mà con không biết đau nhiều, con chịu đựng được. Rồi Chúa cũng chữa cho con được khỏi bệnh viêm dạ dày. Con bị nâu 4 năm, uống biết bao nhiêu là thuốc, đi mọi nhiều bệnh viện lắm nhưng cũng không khỏi. Rồi nhờ cha cầu nguyện cho con, rồi con uống thuốc chỉ có 2.000 mấy một viên thôi, mà con lại bây giờ khỏe, ăn uống bình thường, không còn đau, không còn nhợn như trước nữa. Rồi hai khớp gối của con khi mổ về, con không đi lễ, con không quỳ gối được, con chỉ đứng và ngồi thôi. Rồi con cứ cầu xin Chúa cho con quỳ gối được, con khỏe, con quỳ được như bao nhiêu người khác, chứ con đứng, con ngồi hoài con ngại. Thì Chúa đã cho con quỳ được cách đây 3 tuần. Con đi lễ con quỳ được bình thường suốt mùa lễ luôn. Con xin tạ ơn Chúa.
Thôi, chị đi lại cho mọi người coi. Đi lại coi còn đi được không?
Con đi nhanh được.
Đi nhanh thử coi. Rồi có bị nghi ngại gì không? Rồi lại trước quỳ trước Chúa, tạ ơn Chúa coi. Đấy, con quỳ. À, rồi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là một người đã không đi lại được, không quỳ được, không nổi được, và không thể ngồi lâu được quá 15 phút mà Chúa cho đến đây 6 tiếng đồng hồ ngồi tới bây giờ. Chúa cho đi lại được, Chúa cho quỳ để mà thờ lạy Chúa Giêsu được. Ta thấy chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Và khi nghe lời của Chúa, cái bừng lên ấy không phải chỉ là cái bừng về cảm xúc, không phải chỉ là cái bừng về cảm giác. Chị nghe 500 bài giảng trong cái máy này con có chưa?
Dạ con có mua tuần trước, đợt trước con đi cách 2 tuần con có mua rồi. Dạ. Rồi con đem về ông xã con, ông cũng nghe, ông nghe rồi ông thích, ông đi đâu cũng bỏ túi, rồi đi vô bùn cũng mang theo. Ông có bệnh mất ngủ á cha, tối nào cũng 11, 12 giờ đi hái lá dông nem đâm uống mới ngủ được. Rồi từ khi nghe cái mấy bài giảng của cha, cái ổng ngủ ngon vậy đó, ổng không có còn đâm cái lá đó uống nữa.
Cái lá gì, lá gì, lá gì?
Cái lá dông nem đó cha.
Dông nem hả?
Dạ. Rồi ông uống, rồi cái ông ngủ được ngon, rồi cái ông cứ mở cái máy hoài trong bụng, cái mọi bệnh cha giảng bệnh ổng, ông ngáy khò khò.
Cha mạnh, cha giảng mạnh ông cũng khò. Khỏi cần ăn lá dông nem. Rồi giờ con cho tặng cho về, con nói là cha và cộng đoàn rất là vui khi mà ông ấy đem cha vào trong mùng. Như là chị nói. Rồi và ông ấy ngủ, rồi ông ấy khò bên cạnh lời chia sẻ. Đây là món quà là Giáng sinh sắp đến để tặng cho gia đình con. Dạ. Thì xin Chúa chúc lành cho gia đình con, không chỉ đem vào trong mùng mà đem đi khắp mọi nơi, vì lời của Chúa bừng lên. Cái bùng ấy, tôi nói lại, là không phải chỉ cái bùng về cảm xúc, cảm giác đâu thưa anh chị em. Cái bùng lên ấy mà nghe để vững mạnh được tinh thần. Cái bùng lên ấy để nghe về vững mạnh về mặt tâm lý. Cái bùng ấy chữa lành cả về mặt thể lý nữa. Đó, làm cho người ta không còn bệnh mất ngủ, mà người ta có thể thư thới bình an vừa nghe cha giảng con đã ngủ. Sướng không? Sướng không? Sướng chứ, sướng chứ, phải không? Cái lời của Chúa mà chữa được cái bệnh mất ngủ của mình cơ mà. Bao nhiêu thuốc không được, rồi lời của Chúa làm cho chị chữa được bệnh đau dạ dày, chữa được bệnh viêm khớp gối, chữa được nhiều thứ bệnh mà chị đi bao nhiêu thầy thuốc không làm gì được. Lời của Chúa nó bừng lên, là bừng lên ở cái đó. Và nhất là bừng lên ở cái chỗ là ông chồng ấy nghe, chịu nghe lời của Chúa. Khó lắm. Nhiều khi các ông về đập máy đi, nhiều khi các ông về bảo vợ mày cứ nghe lẩm nhảm, có tắt đi không thì ông cho một búa bây giờ. Ấy vậy mà lời của Chúa đã làm bừng lên trong trái tim lạnh lùng băng giá của những con người bỏ Chúa nhiều năm nhiều tháng, của những con người khô khan nguội lạnh tội lỗi, của những người nghi ngờ, những người nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Thì lời của Chúa với những chứng nhân này phải làm ấy, đấy, đấy lại không bừng nữa, lại ngủ quên rồi. Lời của Chúa phải làm cho họ nghe phải
bừng.
Rồi những chứng nhân đến chia sẻ cảm nghiệp của họ về quyền năng lòng thương xót của Chúa phải làm cho người nghe
bừng.
Con xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Nhưng con thì có cái máy rồi, nhưng cha cho con thì con về con sẽ cho lại những người mà người ta chưa có. Dạ, con xin cảm ơn.
Rồi, cảm ơn, tốt quá con. Còn con có bừng lên không? Hả? Có bừng lên không? Có bừng lên ở đây. Sao toàn đứa cao rồi thế nào? Rồi, rồi con bừng lên như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là Lê Thị Minh ở Hà Tĩnh. Con thì không có đạo, nhưng mà được một người em ở đông, ở nơi con vào Đồng Nai lập nghiệp, rồi đến nơi làm thương xót của Chúa, chữa khỏi bệnh, gửi cái đài về cho con nghe, và con đã được Chúa thương xót chữa cho con mắt vừa nơi cảm thấy nhìn xa được 5 mét rồi. Giờ cho con giàu trước là không thấy cái gì đâu, điều trị rất nhiều mà vẫn không còn biến chuyển. Giờ nhờ cổ ơn Chúa con nhìn được được xa rồi. Giờ con đến đây cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, và tạ ơn Chúa đã giúp cho con được đến gặp cha và gặp lương sáng, lương thương, thương suốt của Chúa. Con xin cảm ơn.
Chị em thấy một người ngoại đạo tuyệt vời không? Đây này, có mấy người kia chưa nhìn thấy người ngoại đạo này, đây này, đây này, đây này. Thấy chưa, 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 đó. Thấy chưa? Đó, một người ngoại đạo đi mô cùng nhớ với Hà Tĩnh.
Đi cùng chị dâu. Chị dâu con đem con đi. Dạ, chị dâu con ngồi dưới kia.
Chị dâu có đạo không?
Không.
Lên đây chị dâu đâu? Chị dâu cũng không có đạo. Rồi rất mọi người cũng không có đạo lên đây. Mà chúng ta thấy là chị ấy đến đây để lặn lội từ Hà Tĩnh đến đây để mà tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì lúc mà chị đau, không ai giới thiệu cho chị ấy, thì bỗng có một người tặng tặng cho con hay là cho con nghe thôi?
Gửi cái đài về và số điện thoại của cha, rồi con nhắn tin cho cha trả lời. Này con cứ yên tâm cầu nguyện, cha sẽ cầu nguyện cho con.
Để con có cái máy chưa?
Cái máy con chưa, để cho người bạn của con rồi.
Vì con có lấy nữa không?
Có.
Đó, lấy đi. Đó, lại đâu lấy. Có bừng lên không? Khó nhỉ, nói bừng lên khó thật đi chứ nhỉ. Tất cả chúng ta nghe lời Chúa mình, nó phải bừng chứ có bừng lên. Có thể nói bừng lên coi. Nghe lời Chúa con.
Bừng lên.
Nghe lời Chúa con.
Bừng lên.
Rồi, con về chỗ, cảm ơn con.
Rồi, Chúa. Cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa.
Đố ai biết nó không có đạo. Chúng ta nghe còn hơn người có đạo. Đến đây để mà tạ ơn Chúa chả thấy xin gì cả. Chị em thấy không? Đâu có xin, đâu có xin gì đâu. Mà nó nghe. Cô ấy nghe bài 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi lòng cô ấy bừng lên. Rồi cái bừng lên ấy chữa lành cho cô ấy. Cô ấy được sáng mắt ra. Ngày xưa cô nhìn 5 mét là cô không nhìn thấy gì. Bây giờ cô sáng mắt thể xác, cô nhìn ra được. Đấy là cái bừng về mặt thể xác, cái bừng về mặt cảm xúc, cái bừng về mặt bên ngoài. Cũng giống như anh chị em đến đây, có thể mình đang bừng lên vì thấy vui quá, đang bừng lên vì thấy nhiều chứng nhân quá, đang bừng lên vì thấy mọi người phấn khởi quá. Đấy là cái bừng bên ngoài. Nhưng quan trọng hơn cả là cái bừng lên bên trong. Quan trọng hơn cả là cái sáng con mắt tâm hồn của cô ấy. Để cô đến lặn lội từ Hà Tĩnh đến đây chỉ để tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Câu đầu, câu cuối cứ lặp đi lặp lại. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Không xin xỏ, không đòi hỏi gì cả thưa anh chị em. Đấy, cái bừng lên, cái sáng lên là như vậy đấy. Còn ông bừng lên, ông sáng lên như thế nào? Ông chia sẻ cho mọi người coi. Nãy giờ có hai cô bừng rồi, thế ông này bừng cỡ nào đây?
Con được biết. Dạ, con đến đây, con trước hết là con kính chào cha, chào cộng đoàn dân Chúa. Và thưa cha, thì con là Đa Minh Cao Văn Cuông, con ở mãi miền Bắc cơ. Con ở giáo xứ Văn Giáo, giáo phận Bùi Chu, và tỉnh Nam Định. Và thì con đến đây trước nhất là con tạ ơn Chúa, con cầu nguyện cho giáo điển Tin Mừng này được ơn Chúa xuống nhiều cho cộng đoàn dân Chúa, để được ơn chữa lành, để quy tụ đoàn con cái Chúa, để mở rộng nước Chúa, để giáo điển Tin Mừng này một ngày một phát triển lên một
và một ngày một rồi rồi. Anh được ơn của Chúa đốt lên, bừng lên trong anh như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, thì con nên đến, con cũng làm chứng cho Chúa. Mà một điều là thực sự mới đây, thì thưa cha và cộng đoàn, thì con bệnh con thì nhiều lắm. Bởi vì là con nhất là cái bệnh áp huyết cao. Bên lúc nào là huyết áp của con cũng từ 170, 160, thấp nhất cũng phải là từ 150, 160. Mà ngày nào con cũng phải uống thuốc đấy. Mà lúc lên 170 là con phải uống thuốc nặng liều đấy. Cho nên là khi mà cái bệnh áp huyết cao đây của con là do chức năng thận yếu, cho nên gây nên áp huyết cao. Thì con thưa với cha là vào thứ hai tuần trước nữa con ở nhà. Thì những ngày trước đây con bệnh áp huyết cao như vậy, thì nhà con với lại mẹ con trước đây này cũng cứ động viên con là để đi vào cha, để kêu khấn lòng thương xót Chúa để được ơn chữa lành. Nhưng mà con rất no, bởi vì là cái áp huyết con cao, con đi xe và đi nó không được an toàn. Cái thứ hai nữa, con lại nghe thấy họ, con chưa vào miền Nam bao giờ, nhưng mà con lại nghe bảo trong miền Nam này nóng lắm. Thì cái bệnh áp huyết cao con mà nóng thì con không chịu được, mà rét quá con cũng không chịu được đấy. Nhưng mà cái thứ hai tuần trước nữa đây này, thì con cũng được ơn Chúa Bởi vì là cái chiều hôm thứ hai huyết áp con đang 170 thì con lấy thuốc nặng điều con uống nằm 20 phút thì con lại lấy cái máy đo huyết áp, cháu gái của con nó mua cho con đấy, thì con đo nó lên 200 thì con thấy người choáng váng mà chóng mặt lắm, thì con lại xuống gọi thằng cháu của anh trai con trở xuống bác sĩ gần nhà đấy để tiêm với cho uống thuốc. Nhưng mà con cứ thấy người nó choáng váng, nó đỡ phần nào thôi. Thì con nằm một lúc thì con bảo cháu chở con về. Thì con về đến nhà thì con đo huyết áp vẫn cứ là 200. Khi con xuống bác sĩ thì bác đo là áp huyết lên tới 220/2. Nếu mà lên tới 250 và 230 là dễ bị tai biến. Đấy. Thì con về con lại cũng đo lại thì huyết áp vẫn còn giữ mức như vậy, có xuống không đáng kể, vẫn còn 220. Thì con với nằm, con với chợt nhớ mà con cũng có số điện của cha rồi, thì con với nhắn tin cho cha là cha ơi, cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con với, huyết áp con giờ này cao lắm cha. Nhưng mà con nhắn tin cho cha thì có 10 phút sau thôi là cha nhắn tin lại cho luôn cho con. Thì cha bảo là cha cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho con an tâm. Thì con nằm một lúc nữa thì con ra ngoài được. Vậy con vào con lấy máy huyết áp ra con đo luôn. Mà con cảm thấy dễ chịu rồi, con đo huyết áp có xuống có 150. Cho nên là con cảm nhận được. Cho nên con với khi mà con cũng không kể với nhà con, bởi vì con cái việc này con cũng rất kín đáo, chứ con không nghe ra kiểu nhiều người người ta lại cho mình là thế này thì khác. Đấy thì con với bảo nhà con bảo thôi mai cố gắng đi, con nhận lời luôn. Con bảo thôi được thì anh sẽ đi. Thì là con, nhưng mà con đi tàu xe như vậy thì con được ơn Chúa. Thì con đi tàu xe con vẫn lần chuỗi thương xót. Con nằm trên xe đấy thì người con rất bình thường, huyết áp con chắc là vì con không mang máy đi nữa, thì nhà con bảo thôi đi vào với cha với cầu nguyện Chúa thì không mang máy đi nữa, mình tin tưởng vậy. Thì khi mà con đi thì con không mang đi, nhưng mà con thấy bình thường, mà con đi tàu xe con ăn rất khỏe đấy. Mà con vào đây và từ hôm thứ con vào giáo điểm tin mừng là hôm thứ năm rồi. Nhưng mà con ở nhà ấy, nếu mà ngồi chỗ đông người mà nóng như thế này thì con không thể chịu được. Thì nhưng mà nếu con ở nhà ấy thì phải lúc nào cũng có một nóng, thời tiết nóng này lúc nào cũng phải có một cái quạt chõ vào thì con phải chịu đựng được. Đấy. Nhưng mà con vào đây như chiều hôm qua cũng nóng, mà con ngồi ở quấy kia thì không có quạt rất gì. Nhưng mà khi mà lòng lần chuỗi lòng Chúa thương xót thì ra phải giang tay con không quạt, mà con chịu đựng được hết một giờ lòng Chúa thương xót. Đấy. Cho nên là con cảm nhận được rằng là Chúa đã thương con và sẽ cất bệnh tật. Mà mấy ngày nay con rất khỏe, con còn ở đây để tạ ơn Chúa mấy ngày nữa để con về ra Bắc được. Và thì con là
người món quà Chúa đặt trên bàn thờ đó, anh có muốn nhận món quà của Giáng sinh của Chúa thì anh đến đón nhận. Đây là những quà Giáng sinh thưa anh chị em, quà Giáng sinh của lòng thương xót Chúa. Mỗi người chúng ta nhận món quà ấy và chúng ta sử dụng như thế nào tùy theo Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mình. Theo anh sẽ sử dụng món quà lòng thương xót Chúa là cái máy 570 dạng này như thế nào?
Dạ thưa cha, thì cái máy lòng thương xót của con này thì con cũng có rồi, là do bà chị dâu của vợ con đấy là mua cho mỗi người một chiếc. Nhưng mà con có rồi, nhưng mà con xin cha để về cho bố mẹ con, bố mẹ đẻ con đấy ạ. Là năm nay đã 86 rồi, bố mẹ con không đi được thì con về con đưa cho bố mẹ con. Vâng.
Rồi. Anh đem về cho bố mẹ nha, nói cho chúng tôi gửi lời thăm ông bà cụ và chúc ông bà cụ Giáng sinh bình an trong lòng thương xót của Chúa. Và chúc ông cụ, bà cụ 86 tuổi nhưng mà nghe xong vẫn cứ đó già cũng trẻ cũng ai cũng Người đau ốm bệnh tật nghe lại càng. Người nghèo nghe cũng. Còn người giàu thì cũng phải mừng chứ. Bộ chỉ dành cho người nghèo sao? Tất cả chúng ta đều là người nghèo trước mặt Chúa. Chỉ là giàu là có tiền thôi. Còn tất cả chúng ta là đều nghèo khó trước mặt Chúa. Vậy thưa anh chị em, bài đọc một sách Huấn Ca nói rằng lời của ngôn sứ tựa đốt cháy bừng lên và ông đã dùng những lời của ông để khiển trách vào thời sẽ đến. Ông đã được nêu danh để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi đưa cơn thịnh nộ bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và tái lập các chi tộc Jacob. Đấy là Isaiah, đấy là tiên tri Elia của Cựu Ước. Trong bài Tin Mừng thì Chúa nói rằng là các môn đệ hỏi Đức Giêsu, sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước? Người đáp, đúng thế, ông Elia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông và đã xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bây giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Thời Cựu Ước, Elia đã đến nói lời của Chúa, khiển trách, cảnh cáo, khuyên răn, dạy dỗ, làm cho người ta nghe lời Chúa phải. Rồi Gioan Tẩy Giả đến, cũng là một tiếng hô trong sa mạc, hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối để người đi, và nghe lời của ông mọi người cũng phải. Nhưng thưa anh chị em, không phải tất cả mọi người đều. Có những người không. Có những người không bừng lên. Có những người nghe chói tai quá, bảo rằng lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Có những người nghe lời Chúa xong thấy giống như là cái lưỡi gươm nó đâm vào, gọi là thấu tim đen, bảo nói gọi là nói thấu tim đen, cho nên nghe không có chịu nổi. Rồi có những người nghe lời Chúa xong, bây giờ mình phải một là ở trong bóng tối, hai là phải ở trong ánh sáng. Mà họ đang ở trong bóng tối quen rồi, đang ở trong bóng tối quen rồi, cho nên mà họ bắt họ phải bước ra ngoài ánh sáng. Họ chịu không nổi, họ chói mắt quá. Đang ở trong bóng tối mờ mờ ngon lành, bóng tối của quyền lực, của danh vọng, của ham muốn, của cái thấp hèn, của những cái gì tội lỗi tối tăm. Ôi, sướng rồi, không cần gì cả. Bây giờ mà bắt họ nghe lời Chúa xong, họ phải bừng lên và mở mắt ra, chói quá, chói quá lại nhắm mắt lại, chói quá lại nhắm mắt lại, chói quá lại nhắm mắt lại. Cho nên chúng ta có 4 tuần tĩnh tâm để cho những người đang ở trong bóng tối phải mở mắt ra. Dù có chói mắt thì cũng phải ráng từ từ, tuần thứ nhất mờ mờ, tuần thứ hai sáng sáng, tuần thứ ba rõ rõ, và tuần thứ tư nó. Đây, đấy là tĩnh tâm. Đây là tĩnh tâm đấy thưa anh chị em. Tĩnh tâm là mình đi từ trong bóng tối để mình từ từ mình bước ra ngoài ánh sáng. Đang ở cái chỗ nó rù rù, nó rệu rệu, nó rã rã, nó buồn buồn, nó chán chán, nó mù mù, nó tối tối, rồi bắt đầu nó sáng sáng, nó rõ rõ, và nó. Đấy là tĩnh tâm. Nhưng thưa anh chị em, những người mà ở trong ánh sáng thì thích lắm, những kẻ trong bóng tối nó ghét những người trong ánh sáng. Cho nên người ta đã đối xử với Gioan Tẩy Giả bằng cách là giết Gioan Tẩy Giả, vì dám nói sự thật, dám nói đụng đến người có chức có quyền, dám nói những người có chức có quyền không là được làm điều sai trái, đừng có ỷ chức ỷ quyền mà tầm bậy tầm bạ, đừng có ỷ ta đây có quyền có chức mà muốn làm gì thì làm. Gioan Tẩy Giả dám mạnh dạn nói lên điều đó. Cuối cùng kết quả là họ đã đối xử với ông như thế, tức là làm cái gì? Chặt đầu. Gioan Tẩy Giả phải chết vì đã dám nói lời của Chúa mà làm cho người ta phải. Tắt rồi. Vừa mới chặt đầu cái sợ không ai dám bừng nữa. Nhát dữ vậy. Thì Đức Giêsu, con người cũng sẽ bị họ đối xử như vậy. con người cũng bị họ làm cho đau khổ như vậy. Họ đây là ai? Họ đây là ai? Họ đây là tôi, là ông, là bà, là anh, là chị, là em. Họ đây là mỗi một người chúng ta. Mình cũng đối xử với Chúa như vậy, mình cũng làm cho Chúa đau khổ như vậy, con người cũng bị họ làm cho đau khổ như vậy. Ngày hôm nay trái tim của Chúa vẫn còn thổn thức, lòng thương xót của Chúa mở toang ra mà người ta vẫn ở trong bóng tối, người ta không bước ra ánh sáng, người ta không nhận. Lòng thương xót của Chúa xót thương mọi người, muốn cho người ta xót thương nhau mà người ta không xót thương nhau. Người ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, người ta chỉ biết sống ích kỷ, biết hưởng thụ, biết ham muốn mà thôi. Cho nên người ta đối xử với Chúa làm cho Chúa đau khổ, khi người ta đối xử với nhau làm cho nhau phải đau khổ. Người ta làm cho nhau đau khổ thế nào thì làm cho Chúa phải đau khổ như vậy. Con người cũng phải chịu đau khổ như vậy. Con người đây là Chúa Giêsu, và con người đây là chính mỗi một người chúng ta làm cho nhau đau khổ. Chúa không làm khổ con người, nhưng chính con người làm khổ con người. Chúa xuống trần gian chỉ muốn đem bình an hạnh phúc thôi, nhưng con người vì ham muốn cái hạnh phúc trần gian, vì ham muốn những cái thuộc về thế gian, vì ham muốn sống trong bóng tối, cho nên bóng tối và ánh sáng cứ chiến đấu mãi. Con người bóng tối cứ làm khổ những người trong ánh sáng, con người sống trong tội lỗi cứ làm khổ những người bước ra trong ân sủng của Chúa. Họ thọc gậy bánh xe, rồi họ kỳ đà cản mũi, rồi họ nói hành nói xấu, rồi họ bêu diếu, rồi họ chạy trọt chỗ này chạy trọt chỗ kia để ngăn cản chúng ta. Họ làm khó dễ anh em mình, không cho anh em mình được tự do để mà loan truyền lòng thương xót của Chúa. Họ vẫn làm khổ mình nhiều lắm. Cho nên có những lúc thú thật với anh chị em, nản lắm, mệt mỏi. Ngày nào cũng có sự khó, ngày nào cũng có thử thách, ngày nào cũng có những cái điều mà mình thấy là tại sao người ta lại đối xử như vậy được, tại sao người ta lại có thể xử như vậy được, tại sao người ta có thể nghĩ như vậy, tại sao người ta có thể nói như vậy, tại sao người ta có thể làm như vậy được. Những con người như thế, người vị vọng như thế, chức quyền như thế, tu tác như thế, mà tại sao lại còn những cái đầy những cái ham muốn xử sự như vậy. Và những cái đó làm mình cảm thấy mình đau khổ lắm, đau khổ vô cùng, thưa anh chị em. Nhưng mà đọc bài tin mừng ngày hôm nay, con người cũng bị họ đối xử như vậy, con người cũng bị họ làm cho đau khổ như vậy. Chúa đầy đầy quyền năng kia mà còn chấp nhận được như vậy. Chúa đầy đầy quyền năng chỉ vì lòng thương xót mà chấp nhận để cho người ta làm mình đau khổ như vậy để cứu độ người ta. Thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng chấp nhận đau khổ để làm cho người ta được mạnh lên. Chúng ta chấp nhận hy sinh, thử thách để làm cho lòng thương xót Chúa được. Chúng ta chấp nhận những hiểu lầm, những nghi ngờ, những thử thách, những gièm pha để cho những người đang ở trong bóng tối chưa nhận ra lòng thương xót của Chúa phải được. Và như vậy cả thế giới này sẽ được. Hallelujah.